Thưa quý bà và anh chị em, tôi nhớ hồi còn nhỏ, mỗi lần mà mẹ đi chợ về, chỉ mua chừng độ một vài cái bánh đa hay một vài cái bánh gì đó ở nhà quê, thì lũ trẻ ở nhà đã hết sức sung sướng, chia nhau, tranh nhau mà ăn. Đúng như người ta nói, mong như mong mẹ về chợ. Chỉ được một tí bánh có lẽ cũng tầm thường. Bây giờ thì chúng ta sống trong một xã hội nó khá giả, bánh trái rất nhiều. Và trẻ em bây giờ nhiều khi nó cũng dửng dưng. Có khi mình cho nó một cái thứ bánh gì đó thường thường, nó cũng chẳng buồn ăn. Nó nhiều quá. Như vậy thì chúng ta mới có thể là hiểu được những điều mà lời Chúa nói với chúng ta hôm nay trong cả ba bài đọc về các thứ bánh. Nó có cả một cái gì đó là tình cảm, có cả gì đó là tình thương, nó có cả một cái gì đó là lạ lùng, nó chất chứa ở trong đó. Nó giống như chỉ một tấm bánh đa bẻ ra cho đám con nít nhà quê, nhưng mà đó là tình mẹ, đó là lòng mẹ, đó là cái gì mà mẹ mình có để đưa về cho mình. Lời Chúa hôm nay cũng nói với chúng ta những thứ bánh như vậy. Thứ nhất là trong bài đọc sách Đệ Nhị Luật, ông Môsê nói với Israel đừng quên cái thứ bánh đó. Khi mà họ vào đất hứa rồi thì mọi cái đều đầy đủ, gọi là đất tràn trề sữa và mật mà. Họ được ăn nhiều thứ lắm. Nhưng mà ông Môsê nói đừng quên 40 năm ròng rã trong sa mạc, anh em đã vất vả khổ sở đầy thử thách gian truân, và cùng với điều đó là cả những sự phản bội ngỗ nghịch, tội lỗi chống lại Chúa nữa. Nhưng mà Chúa vẫn dẫn đưa dân qua sa mạc để vào đất hứa, từ cảnh nô lệ của người Ai Cập mà bước vào miền đất của sự tự do. Và ông Môsê nhắc lại là trong cái thử thách gian truân đó, trong thời gian đó, thì Chúa ban cho một thức ăn và một thức uống. Thức ăn đó là manna và thức uống đó là nước từ tảng đá khô mà vọt chảy ra. Đó là điều lạ lùng. Manna từ trời xuống và nước từ tảng đá khô chảy ra. Người Israel lúc bấy giờ họ hỏi nhau rằng cái gì đây? Cái gì mà lạ lùng như vậy? Cái gì mà lại từ trời ban xuống mà người ta có thể nhặt lấy mà ăn được? Nó long lanh, nó nho nhỏ, nó đẹp ở trên ngọn cỏ vào lúc ban mai như sương vậy. Và làm sao mà nước lại có thể chảy ra từ tảng đá khô được? Thưa rằng đấy là dấu chỉ của tình thương của Chúa, dấu chỉ của sự chăm sóc của Chúa. Và sự chăm sóc của Chúa thật là lạ lùng, như manna từ trời xuống và như nước từ trong tảng đá chảy ra. Đừng quên những điều đó. Manna rồi sẽ làm cho người ta cảm thấy là nó nhạt nhẽo, và nước lã người ta uống có lẽ là người ta cũng chán. Và lúc đó người ta mơ tưởng đến những cái mà họ được ăn ở bên Ai Cập. Họ được ăn thịt, ăn cá, dưa bở, dưa gang, củ hành, củ tỏi. Và lúc đó họ quên mất rằng Chúa đã đưa họ trong cảnh gian truân để vào miền đất hứa và vùng đất của sự tự do làm con cái của Chúa. Cả một lịch sử 40 năm dài như vậy được chất chứa ở trong manna và trong dòng nước chảy ra từ tảng đá khô. Chúng ta có thể nói như thế. Và như thế thì Chúa Giêsu nói với chúng ta rằng bánh bởi trời cũng là một thức ăn và một thức uống, nhưng mà bây giờ đó là thịt của tôi và máu của tôi. Người Do Thái cũng không hiểu được. Và họ cũng hỏi với nhau rằng là làm sao có chuyện đó được? Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt và uống máu của ông ta được? Nó cũng là một dấu chỉ. Chúa nói người là bánh từ trời xuống. Và bây giờ chúng ta đón nhận mình và máu Thánh Chúa cũng rất là nhỏ bé, cũng chỉ là một tấm bánh, cũng chỉ là một chén rượu thôi, nhưng mà ở trong đó là chất chứa cả một cái lịch sử của ơn cứu chuộc. Ở trong đó chất chứa là tình yêu của Chúa Giêsu đến độ mà tận hiến cho chúng ta trên thập giá. Và hơn thế nữa còn lưu lại một cách mầu nhiệm chính việc Chúa đã cử hành ở trong bữa tiệc ly để trở thành lương thực cho chúng ta suốt hành trình trần gian này. Không phải chỉ có 40 năm như Israel ngày xưa, mà chúng ta nói là cho đến ngày tận thế. Như vậy thì bánh mà Chúa nói với chúng ta ở trong bài tin mừng hôm nay lớn lao hơn, kỳ diệu hơn và trọng đại hơn manna và nước cho dân Do Thái ngày xưa rất nhiều. Ý nghĩa thật đặc biệt như vậy. Thưa quý bà và anh chị em, vào hồi tháng 4 vừa rồi, Hội Thánh tuyên phong hai vị thánh là hai Đức Giáo Hoàng. Đức Giáo Hoàng John Paul đệ nhị và Đức Giáo Hoàng John thứ 23. Và trong lễ phong thánh thì người ta đặt ở bên cạnh bàn thờ hai thánh tích của hai vị. Đó chỉ là hai cái lọ nhỏ thôi. Một lọ thì đựng một chút máu của Đức Giáo Hoàng John Paul đệ nhị, và một lọ thì ở trong đó chỉ có một mảnh nhỏ da thịt của Đức Giáo Hoàng John thứ 23. Và Hội Thánh tôn kính, các tín hữu tôn kính, và đó bởi vì đó là thánh tích. Một chút máu hay một chút da thịt không có nghĩa lý gì bao nhiêu nếu như là nó không là biểu trưng cho một cuộc đời, cho một sự thánh thiện. Và chính Đức Giáo Hoàng Phanxicô khi phong thánh cho hai vị thánh này đã nói rằng đây là những vị ân nhân của giáo hội và của nhân loại, đã mang lại sự thánh thiện cho hội thánh và mang lại cho nhân loại những giá trị về nhân phẩm, về hòa bình, về công lý, về tự do. Một chút máu và một chút da thịt, nhưng mà đằng sau nó chất chứa cả hai cuộc đời vĩ đại, hai cuộc đời hiến thân cho nhân loại và cho hội thánh. Một chút máu và một chút thịt, nhưng ý nghĩa thật lớn lao. Một tấm bánh và một chén rượu, nhưng ý nghĩa là cả một Thiên Chúa, là cả một tình yêu cứu chuộc của Chúa Giêsu, là cả một tình yêu lưu lại với chúng ta cho đến ngày tận thế, là cả một tình yêu mà ban cho chúng ta để chúng ta ăn, chúng ta uống, mà chúng ta ăn, chúng ta uống thường khi là rất vô tâm và bất xứng, Chúa vẫn chấp nhận để ở lại với chúng ta. Thánh Phêrô trong bài đọc thư Côrintô hôm nay, Ngài nhắc cho các tín hữu về ý nghĩa đó. Khi chúng ta nâng chén, không phải là chúng ta tham dự vào máu Chúa Kitô sao? Khi chúng ta nâng bánh hay lãnh nhận bánh thánh, không phải là chúng ta tham dự vào mình của Chúa hay sao? Và các tín hữu Côrintô, họ đã có những lúc họ cử hành cái mầu nhiệm này, hay họ cử hành cái bí tích này trong sự chia rẽ, trong sự thiếu yêu thương một cách bất xứng. Cho nên Thánh Phaolô nhắc nhở cho họ biết về ý nghĩa cao đẹp của bí tích. Mà khi chúng ta cử hành thì chúng ta được mời gọi để chúng ta không chỉ là chiêm ngắm, chúng ta cảm nghiệm cái tình thương được chất chứa ở trong đó, mà đến lượt chúng ta cũng được mời gọi để chia sẻ tình thương đó, giống như là tấm bánh được bẻ ra và phân phát cho mọi người vậy. hôm thứ năm vừa rồi ở Roma, Đức Giáo Hoàng cử hành lễ mình vào máu Thánh Chúa thay vị Chúa Nhật chúng ta hôm nay. Và trong bài giảng của ngày hôm đó, Đức Giáo Hoàng nói với chúng ta: mỗi người chúng ta khi cử hành lễ mình vào máu Thánh Chúa như hôm nay, chúng ta tự hỏi mình xem mình đang được nuôi dưỡng bằng thứ lương thực nào. Có phải là lương thực của Chúa không, hay lương thực của thế gian này? Mình đang ngồi vào bàn tiệc nào để tham dự cái bữa tiệc gì? Có phải là những giá trị của tin mừng không? Có phải là yêu thương, có phải là chia sẻ, có phải là hiệp nhất, có phải là bình an không? Hay chúng ta đang ăn những thứ lương thực mà thế gian đang bày biện ra rất nhiều và cũng rất nhiều người thích thú? Đức Giáo Hoàng nói đó là của cải, đó là sự tham lam, đó là lòng kiêu ngạo, đó là ích kỷ, vân vân rất nhiều. Thưa quý ông bà và anh chị em, cũng như dân Do Thái ngày xưa, có những lúc họ đã chán manna của Chúa, họ coi là nhạt nhẽo, và họ tưởng nhớ những thứ thịt cá của đất nô lệ Ai Cập. Và Đức Giáo Hoàng nói với chúng ta, có khi chúng ta cũng đang ngồi vào cái bàn nô lệ, có khi chúng ta cũng đang muốn ăn những thức ăn mà biến chúng ta thành nô lệ. Nô lệ cho sự xấu, cho sự dữ. Chúng ta mừng kính mình vào máu Thánh Chúa hôm nay. Chúng ta xin Chúa cho chúng ta cảm mến, tin yêu bí tích này. Một bí tích mà chúng ta thấy rất kỳ diệu bởi chính cái bề ngoài tầm thường của nó, nhưng lại chất chứa ở bên trong cả một mầu nhiệm lớn lao. Mầu nhiệm đó là mầu nhiệm tình yêu của Chúa, tình yêu của Chúa Giêsu, ơn cứu chuộc của Chúa Giêsu. Chúng ta lãnh nhận bí tích này để dưỡng nuôi tâm hồn mình và để dưỡng nuôi chúng ta trên đường dương thế, với hy vọng như Chúa Giêsu nói: ai ăn bánh này thì sẽ được sống đời đời, ai ăn bánh này thì trong ngày sau hết Chúa sẽ cho sống lại. Và chúng ta đi cuộc đời dương thế này với biết bao nhiêu những thứ lương thực, với biết bao nhiêu những thứ mà chúng ta ăn uống hàng ngày. Những thứ đó là những thứ sẽ qua đi, và thứ lương thực mà Chúa mời gọi chúng ta hôm nay là sẽ còn tồn tại mãi cho đến cuộc sống muôn đời. Xin cho chúng ta ý thức điều đó để chúng ta biết chọn lựa những thứ lương thực trường cửu, bền vững, tốt lành. Những thứ lương thực làm cho chúng ta sống thực sự và sống đời đời. Amen.